Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá về tế bào gốc, có thể gọi là những viên gạch nền móng rất đặc biệt của cơ thể. Thông tin này thì dựa trên nghiên cứu khá chi tiết từ nhungđiềuthuvị.com.
Vâng, một chủ đề rất là cốt lõi.
Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tìm hiểu cái sức mạnh tái tạo này, xem nó liên quan đến lão hóa, lối sống ra sao, rồi các ứng dụng y học nữa. Quan trọng là phải biết đâu là thật, đâu là quảng cáo hơi quá đúng không ạ?
Chính xác. Tế bào gốc, nó chính là chìa khóa cho khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc của cơ thể mình. Từ việc lành vết thương nhỏ cho đến tiềm năng điều trị bệnh nan y.
Vậy cụ thể thì tế bào gốc là gì ạ? Chúng làm được gì mà đặc biệt thế?
À, chỉ có thể hình dung thế này. Nó giống như là mấy viên gạch Lego nguyên bản ấy.
À, Lego.
Đúng rồi, nó có hai cái siêu năng lực. Một là tự làm mới, tức là tạo ra bản sao y hệt chính nó.
Dạ.
Hai là biệt hóa, nghĩa là nó có thể biến thành các loại tế bào chuyên biệt khác, ví dụ như tế bào máu, tế bào não, tế bào cơ, đảm nhận các chức năng riêng.
Hay quá! Vậy có nhiều loại tế bào gốc không thưa anh?
Về cơ bản thì có vài loại chính cần phân biệt. Đầu tiên là tế bào gốc phôi, gọi tắt là ESC. Loại này thì vạn năng, tức là tiềm năng gần như vô hạn, có thể thành mọi loại tế bào. Nhưng mà việc lấy tế bào này lại phải phá hủy phôi, nên gây ra nhiều tranh cãi về đạo đức.
Vâng, vấn đề này khá nhạy cảm.
Còn loại thứ hai là tế bào gốc trưởng thành, ASC. Nó có sẵn trong cơ thể chúng ta rồi, ở các mô ấy.
À, có sẵn luôn ạ.
Biệt hóa của nó có phần hạn chế hơn, thường chỉ tạo ra các tế bào trong phạm vi mô mà nó cư trú. Ví dụ tế bào gốc ở tủy xương thì chủ yếu tạo ra tế bào máu. Ưu điểm là ít rủi ro đạo đức hơn nhiều.
Nhưng mà cái đột phá thực sự gần đây là tế bào gốc vạn năng cảm ứng, iPSC.
iPSC, nghe lạ quá ạ.
Vâng, đây thực sự là một cuộc cách mạng. Người ta có thể lấy tế bào trưởng thành bình thường, ví dụ như tế bào da của mình.
Dạ.
Rồi dùng kỹ thuật để tái lập trình nó, đưa nó quay về trạng thái vạn năng, gần giống như ESC vậy.
Thật không ạ? Tức là không cần dùng đến phôi.
Chính xác. Nó mở ra tiềm năng điều trị cá nhân hóa cực lớn, mà lại tránh được vấn đề đạo đức của ESC. Kiểu như là quay ngược đồng hồ sinh học cho tế bào vậy.
Nói đến quay ngược đồng hồ, em thấy có nói về mối liên hệ với lão hóa. Cái này thú vị đây.
Đúng thế. Nó không chỉ đơn giản là hao mòn tự nhiên đâu.
Vậy à? Có một giả thuyết gọi là sự cạn kiệt tế bào gốc. Tức là theo thời gian, cả số lượng và chất lượng tế bào gốc trong cơ thể chúng ta đều giảm đi.
À.
Và có một nghiên cứu rất đáng chú ý trên tạp chí Nature ấy. Họ phát hiện ra ở chuột, cái vùng dưới đồi trong não.
Vùng dưới đồi à?
Vâng, nơi chứa tế bào gốc thần kinh. Thì cái vùng này lại hoạt động như một trung tâm kiểm soát tốc độ lão hóa của toàn bộ cơ thể.
Ghê vậy.
Khi họ phá hủy tế bào gốc ở vùng đó, chuột già đi nhanh hơn hẳn. Ngược loạn, nếu bổ sung tế bào gốc vào vùng đó, quá trình lão hóa lại chậm lại.
Wow, điều này nghĩa là lão hóa có thể là một quá trình sinh học bị điều khiển và có thể tác động được.
Chính xác. Nó gợi ý rằng chúng ta có thể có cách để can thiệp vào quá trình lão hóa.
Vậy mình có thể làm gì để tác động tích cực không ạ? Lối sống chẳng hạn.
Có chứ. Có một số cách để kích hoạt cái tiềm năng tái tạo này. Ví dụ như vận động cường độ cao.
Tập thể dục ạ?
Vâng, nhưng là cường độ cao nhé. Nó kích hoạt một cái tín hiệu gọi là beta-2 adrenergic, giúp huy động tế bào gốc tạo máu từ tủy xương và máu. Điều này có lợi cho cơ, não và cả tim nữa.
Hay quá! Còn dinh dưỡng thì sao ạ?
Dinh dưỡng cũng quan trọng. Các thực phẩm giàu polyphenol, ví dụ như resveratrol có trong vỏ nho, quả mọng.
Resveratrol, em có nghe nói.
Đúng rồi. Nó có thể kích hoạt một gen gọi là SIRT1. Gen này được mệnh danh là gen trường thọ, giúp bảo vệ và duy trì tế bào gốc. Rồi omega 3 từ cá béo thì giúp giảm viêm, cũng tốt.
Thế còn nhịn ăn gián đoạn thì sao? Em thấy cũng được nhắc đến nhiều.
À, nhịn ăn gián đoạn cũng là một hướng nghiên cứu. Nó kích hoạt một quá trình gọi là tự thực, là lúc cơ thể tự dọn dẹp các tế bào cũ, hỏng.
Nghe có vẻ tốt.
Cái giai đoạn ăn trở lại sau khi nhịn ấy, nó có khả năng thúc đẩy sự phát triển của khối u nếu trong cơ thể đã có sẵn các đột biến tiền ung thư.
Ồ, vậy là không đơn giản, phải hiểu rõ mới được.
Đúng vậy, cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Vậy chuyển sang ứng dụng thực tế đi ạ. Y học hiện đại đã dùng tế bào gốc để chữa bệnh như thế nào rồi?
Liệu pháp tế bào gốc thực ra đã được dùng để điều trị hiệu quả hơn 80 bệnh rồi đấy.
Nhiều đấy ạ.
Vâng, đặc biệt là các bệnh về máu như ung thư máu, bệnh bạch cầu và cả các bệnh thoái hóa khớp nữa.
Ở Việt Nam thì sao ạ?
À, Việt Nam mình cũng có những bước tiến đáng kể đấy. Từ ca ghép tủy thành công đầu tiên năm 1995 cơ. Hiện tại thì các trung tâm lớn như bệnh viện 108, Vinmec, họ đều đang triển khai các liệu pháp này và chi phí thường hợp lý hơn so với đi nước ngoài.
Vậy là có hy vọng cho nhiều bệnh nhân. Thế còn tương lai thì sao ạ? Có gì đột phá hơn nữa không?
Tương lai thì còn nhiều điều hứa hẹn lắm. Một hướng rất tiềm năng là kết hợp công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR với iPSC mà lúc nãy mình nói.
CRISPR ạ? Là chỉnh sửa gen đúng không anh?
Chính xác. Thử tưởng tượng nhé. Mình lấy tế bào da của bệnh nhân, tạo ra iPSC từ đó, rồi dùng CRISPR để sửa cái lỗi gen gây bệnh ngay trên tế bào của họ. Sau đó mới cấy ghép trở lại.
Tuyệt vời. Cá nhân hóa hoàn toàn luôn.
Đúng thế. Một lĩnh vực khác nữa là in 3D sinh học.
In 3D? In cả nội tạng à?
Dùng một loại mực sinh học đặc biệt chứa tế bào gốc để in ra các mô và xa hơn là các cơ quan thay thế. Nhưng mà cái thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao tạo ra được mạng lưới mạch máu đủ phức tạp để nuôi dưỡng các cơ quan lớn đó.
Đúng là nghe như khoa học viễn tưởng sắp thành sự thật. Nhưng chắc chắn là có rủi ro đi kèm chứ ạ?
Chắc chắn rồi. Phải hết sức cẩn trọng. Hiện nay có cái gọi là du lịch tế bào gốc.
Du lịch tế bào gốc?
Vâng. Nhiều người ra nước ngoài hoặc tìm đến những cơ sở quảng cáo liệu pháp tế bào gốc chưa được kiểm chứng khoa học đầy đủ. Rủi ro là rất lớn.
Rủi ro như thế nào ạ?
Có thể bị nhiễm trùng, phản ứng thải ghép, nguy cơ hình thành khối u. Thậm chí đã có trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng như mù lòa. Chưa kể là rất tốn kém, mà có khi không hiệu quả, lại bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng đắn.
Nguy hiểm thật.
Đúng vậy. Các cơ quan quản lý như FDA của Mỹ, họ liên tục cảnh báo về những quảng cáo sai sự thật này. Cho nên, việc tìm đến các cơ sở y tế uy tín được cấp phép là cực kỳ quan trọng.
Rõ ràng rồi ạ. Một lĩnh vực cực kỳ tiềm năng nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy nếu không cẩn thận. Tóm lại thì, tế bào gốc mang lại hy vọng lớn lao về tái tạo và chữa bệnh, nhưng mà phải luôn tỉnh táo trước các liệu pháp chưa được kiểm chứng và những lời quảng cáo quá đà.
Vâng, và việc duy trì lối sống khoa học lành mạnh cũng là một cách tự nhiên để bảo vệ nguồn tế bào gốc quý giá của chính cơ thể mình.
Chính xác. Và điều này có lẽ dẫn đến một câu hỏi lớn hơn, một suy ngẫm cuối cùng cho buổi phân tích hôm nay.
Dạ.
Việc chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn và thậm chí là có khả năng can thiệp, điều khiển những đơn vị cơ bản nhất của sự sống này, nó sẽ định hình tương lai của chúng ta như thế nào? Liệu cái khả năng tái tạo, chỉnh sửa cấp độ tế bào này, nó có làm thay đổi định nghĩa của chúng ta về sức khỏe tự nhiên, về giới hạn của tuổi thọ, hay thậm chí là về chính bản chất con người không? Một câu hỏi thực sự sâu sắc và đáng để suy ngẫm. Cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết và hữu ích của anh ngày hôm nay.